vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 34 với đề tài Đừng chống cự kẻ dữ, phần 2. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 5, từ câu 38 đến câu 43. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 5, từ câu 38 đến câu 43. Chúng tôi xin đọc sau đây. Các ngươi có nghe lời phán rằng, mắt đền mắt, răng đền răng. Song ta bảo các ngươi đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột cái áo ngắn, hãy để cho họ lấy luôn cái áo dài nữa. Nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ. Ai xin của ngươi, hãy cho. Ai muốn mượn của ngươi, thì đừng trớ. Phần triển khai bài học. Trong chương trình học Kinh Thánh tuần trước, chúng ta đã học với nhau bài học Đừng chống cự kẻ dữ, phần 1. Theo Phúc Âm Matthew chương 5, từ câu 38 đến câu 42. Chúng ta đã học biết về các luật pháp của người xưa và phân tích ý nghĩa lời dạy của Chúa, đừng chống cự kẻ dữ. Hôm nay, chúng ta tiếp tục giải thích những tình huống khó hiểu Chúa dạy trong phần Kinh Thánh này. Thứ nhất, khi bị vả má bên phải và bị kiện lấy áo ngắn. Sau khi Chúa Giêsu dạy môn đồ đừng chống cự kẻ dữ, Ngài đưa ra những tình huống mà nếu hiểu theo nghĩa đen thì khá kỳ lạ và có vẻ mâu thuẫn với hành động của Chúa nữa. Ngài dạy, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Nhưng trong Phúc Âm Giăng chương 18, từ câu 22 đến câu 23, thì dường như Chúa Giêsu có phản ứng ngược lại. Ngài đang phán như vậy, có một người trong những kẻ sai có mặt tại đó cho Ngài một cái vả, mà rằng, ngươi dám đối đáp cùng thầy cả thượng phẩm dường ấy sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, phí thử ta nói quấy, hãy chỉ chỗ quấy cho ta xem, nhược bằng ta nói phải, làm sao ngươi đánh ta? Chúng ta thấy Chúa Giêsu không đưa má bên kia cho người ta, nhưng Ngài trả lời với kẻ đánh Ngài là vô lý. Chúa nói tiếp, nếu ai muốn kiện các ngươi để lột chiếc áo ngắn, hãy để cho họ lấy luôn cái áo dài nữa. Nhưng trong Matthew chương 18, từ câu 15 đến câu 17, Chúa dạy, nếu anh em ngươi phạm lỗi cùng ngươi, hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người. Như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại. Nếu người ấy không nghe, hãy mời một hay hai người cùng đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được biết chính xác. Nếu người đó không chịu nghe những người ấy, thì hãy báo cáo cùng hội thánh. Lại nếu người không chịu nghe hội thánh thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy. Với lời dạy này, ta thấy dường như Chúa không bảo bỏ luôn cái áo ngoài ra cho ai đó kiện lấy mất áo trong. Để có thể hiểu hai điều này, chúng ta lưu ý những chữ người được nhấn mạnh trong lời Chúa dạy. Ai vả má bên hữu người, ai muốn kiện người, ai muốn bắt người đi một dặm đường, ai xin của người, ai muốn mượn của người. Chữ ngươi chỉ về chính bản thân mình. Điều này giúp chúng ta hiểu rằng Chúa muốn dạy khi gặp những điều người ác làm cho chính mình liên quan đến việc gây thương tích hay làm hại đến thân thể của mình như bị vả má chẳng hạn, hoặc liên quan đến quyền lợi của mình như bị kiện để lấy chiếc áo trong, hoặc liên quan đến sự bất mãn của chính mình như trường hợp quân lính bắt ta khuân vác đi một dặm đường, hoặc liên quan đến những gì chúng ta đang sở hữu như ai xin, mượn, thì đừng ăn miếng trả miếng, đừng chống cự kẻ dữ. Ý Chúa muốn dạy, đừng chống cự kẻ ác khi có những điều đụng chạm đến bản thân hay quyền lợi của mình. Vì chống cự lại rất dễ dẫn đến tình trạng bạo động, trả thù. Trong những trường hợp như vậy, hãy tin rằng Chúa sẽ xét xử công minh cho chúng ta. Vậy tại sao Chúa trả lời khi bị người của thầy cả thượng phẩm vả má Ngài? Chúng ta thấy Chúa phản ứng không phải với thái độ trả thù, nhưng Ngài chỉ muốn nhắc cho những người đại diện luật pháp cần phải thi hành luật lệ đánh người cho đúng. Chúng ta thấy Chúa không nổi giận hay trả đũa mà chỉ nói ôn tồn. Chúa nhắc họ phải biết tôn trọng luật lệ, ngồi ở ghế xét xử thì không nên có những hành động bừa bãi, lạm dụng, muốn đánh ai lúc nào cũng được. Thông thường, chúng ta rất dễ phản ứng mạnh khi ai đó đụng đến bản thân mình, nhưng lại nhu nhược, cầu an nên yên lặng khi thấy những điều bất công, sai trái ảnh hưởng đến con dân Chúa. Chữ trái lại, trong câu 39, cho chúng ta thấy điều Chúa muốn dạy ở đây, là cơ đốc nhân phải sống ngược với những phản ứng thông thường của thế gian, của bản chất con người xác thịt. Ấy là không cần thiết phải tự bảo vệ mình, không trả thù khi người khác đụng đến cá nhân mình, vì đã có đấng xét xử công minh làm việc đó. Nhưng khi đối diện với những bất công, những điều sai trái, tội lỗi phương hại đến tập thể, ảnh hưởng đến hội thánh của Chúa, gây pháp phạm cho người khác, thì cần phải lên tiếng, không phải để trả thù, nhưng để chân lý được tôn trọng. Thứ hai, khi bị bắt đi một dặm đường. Chúa dạy, nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ. Như chúng ta đã biết, luật lệ bắt đi một dặm đường là luật dành cho các viên chức của chính quyền hoặc quân đội, chứ không phải luật dành cho dân chúng. Thường những người dân bị bắt mang vác đồ đạc đi một dặm đường, họ rất khó chịu, bực mình, nên có khi phản ứng gay gắt hoặc chống đối lại những người thi hành công vụ. Vì vậy, điều Chúa muốn dạy trong trường hợp này là thay vì khó chịu hay phản đối không thi hành những quy định của nhà cầm quyền, thì cơ đốc nhân phải chấp hành và còn làm tốt hơn điều đã quy định nữa, dù trong lòng có thể không đồng ý hoặc không muốn. Dĩ nhiên, phải loại trừ những trường hợp quy định đi ngược lại với đức tin. Bài học Chúa dạy có thể áp dụng vào một điều rất phổ biến là việc đóng thuế. Gần như người dân nào cũng ghét và không muốn đóng thuế, nhiều người còn tìm cách trốn thuế hoặc khai gian thuế. Nhưng ở đây Chúa dạy, chúng ta phải có phản ứng trái lại, không những đóng đủ thuế mà còn tích cực nữa, không nên dây dưa, chống đối hay gian lận. Sứ đồ Phao-lô đã dạy trong thư Roma chương 13, từ câu 1 đến câu 7. Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng những vì sợ hình phạt thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm. Ấy cũng là bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế, vì các quan quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Hằng giữ việc ấy, phải trả cho mọi người điều mình đã mắc, nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế, đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp. Sợ kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng kính. Là cơ đốc nhân, chúng ta phải tuân hành các luật pháp của nhà nước, sống làm gương tốt để danh Chúa được tôn cao qua đời sống của mình. Hãy sẵn lòng đi thêm một dặm đường nữa, vì danh Chúa và vì niềm tin của mình, dù thích hay không. Thứ ba, khi có ai xin, ai mượn. Chúa Giê-xu còn dạy tiếp, ai xin của ngươi, hãy cho, ai muốn mượn của ngươi thì đừng trớ. Cũng giống như lời dạy khi bị vả má hoặc bị kiện lấy chiếc áo ngắn, lời dạy này chúng ta cũng không thể giải thích cách máy móc là ai hỏi xin hay mượn gì cũng không từ chối. Người ta chỉ mượn hay xin những gì họ đang rất cần. Đây là điều mình có nhưng người khác không có, và Chúa muốn chúng ta nên quan tâm chia sẻ gánh nặng cho nhau về vật chất. Kẻ cướp sống theo tinh thần của anh là của tôi, nhưng cơ đốc nhân phải sống trái lại, của tôi cũng là của anh. Đó là tinh thần không sống thâu trữ, nhưng sống ban cho, sống biết quan tâm đến nhu cầu của người khác và biết sử dụng những gì Chúa cho mình một cách phải lẽ, đẹp ý Ngài. Sứ đồ Phao-lô đã nói trong Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 8, từ câu 13 đến câu 15 rằng, tôi chẳng khuyên bảo anh em chịu túng thiếu để giúp đỡ kẻ khác, nhưng tôi muốn có sự bằng nhau. Theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu cho họ có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho anh em. Như vậy là bằng nhau, theo lời chép rằng, kẻ đã thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu chi. Cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng dư dật, tinh thần ban cho cũng chính là nhận lãnh khi chúng ta cần. Vì sống theo lời Chúa dạy là sống giúp đỡ lẫn nhau. Sứ đồ Giăng cũng vậy, nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Chúa làm sao có trong người ấy được. Dần nhất, chương 3, câu 17. Khi áp dụng bài học Chúa dạy, ai xin của ngươi, hãy cho, ai muốn mượn của ngươi, thì đừng trớ. Chúng ta phải hiểu Chúa không dạy chúng ta tiếp tay với những kẻ lừa đảo, nghiện ngập, rủ chè lợi dụng để xin hoặc mượn. Chúa ban cho mỗi người có sự khôn ngoan để biết nhận định đúng sai. Điều quan trọng là phải nhớ rằng, chung quanh chúng ta luôn có nhiều người thiếu thốn hơn mình. Hãy quan tâm đến nhau để có thể giúp đỡ cách khôn ngoan khi người khác có nhu cầu. Xin đừng ai khép lòng, chặt dạ trước những khó khăn của người khác. Tóm lại, qua lời Chúa dạy đừng chống cự kẻ dữ, cũng như những lời dạy trước về tội tà dâm, giết người, thề nguyện, chúng ta thấy không phải Chúa phá đổ luật pháp, nhưng Ngài đang làm trọn luật pháp bằng cách triệt tiêu tội lỗi từ căn nguyên, chứ không chờ phạm tội rồi mới giải quyết bằng hình phạt. Trong bài học này, thay vì chống cự kẻ dữ, thì Chúa dạy đừng chống cự mà còn làm trỗi hơn nữa. Cơ đốc nhân sống theo lời Chúa dạy, chắc chắn ân hoán sẽ tiêu trừ, cuộc sống thật tốt đẹp với Chúa và với nhau. Xin Chúa cho mỗi chúng ta nhờ ơn Đức Thánh Linh mà sống theo lời Chúa dạy. Sau đây là những câu hỏi suy gẫm hay thảo luận trong nhóm học Kinh Thánh. Câu hỏi thứ nhất, tại sao Đức Chúa Trời dạy ông Môi-se ban hành luật pháp mắt đền mắt, răng đền răng cho dân Israel? Ý nghĩa của luật pháp này là gì? Câu hỏi thứ hai, giải thích luật lệ kiện lấy áo ngắn và bắt đi một dặm đường. Câu hỏi thứ ba, Chúa Giê-xu muốn dạy gì khi Ngài nói đừng chống cự kẻ dữ? Câu hỏi thứ tư, luật mới Chúa dạy trong phần Kinh Thánh này cho thấy những đặc điểm sâu nhiệm nào so với luật cũ? Bạn có thể áp dụng luật này như thế nào? Bài học Kinh Thánh theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 38 đến câu 43 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 35 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và
cho tâm linh đổi mới càng hơn, đem yêu thương đến khắp mọi nơi, vì Giê-xu là tình yêu cho mọi người. Con yêu Cha, chọn cả tâm linh con, dù con biết sân gió đôi lúc con ngã lòng, lúc yêu đuối là lúc Cha đỡ nâng, Ngài vực con tha thứ bằng tình yêu. Con yêu Cha, con đang lắng nghe tiếng Cha, tâm linh con nay phụ phục trước Ngài, dù cho bao khổ khó đến cuộc sống con chẳng lầy, vì lòng con muốn ở bên Cha hoài. Con yêu Cha, chọn cả tâm linh con, dù con biết sân gió đôi lúc con ngã lòng, lúc yêu đuối là lúc Cha đỡ nâng, Ngài vực con tha thứ bằng tình yêu. Con yêu Cha.